Chào các bạn, hôm nay mình xin đọc một cái bài giảng của sư Toại Khanh theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy. Sư giảng một cái bài rất là hay, tôi rất là tâm đắc. Thì tôi xin đọc lại cái nội dung của bài giảng của sư Toại Khanh như sau. Một đời chúng ta là một đời lầm lỡ, một đời lỡ làng, một đời dở dang. Cái hiện tại để nó trôi đi, qua rồi thì thương tiếc. Khi chúng ta có nhau, chúng ta coi thường nhau, bạn bộ, làm tổn thương nhau, xúc phạm nhau. Khi mất nhau rồi, chúng ta mới tiếc thương nhau. Thì khi đó hình như đã muộn. Có bao nhiêu người con biết quý mẹ, quý cha, biết quý ông bà, khi mà các bậc trưởng thường ấy còn sống. Đời họ khuất núi rồi mới bắt đầu thấy tiếc. Tại sao bữa đó không đi chuyến tàu trễ về hơn để gặp? Tại sao buổi đó sợ trời tối? Tại sao hôm đó sợ tuyết rơi? Tại sao hôm đó dần chi câu nói của mẹ? Tại sao buồn phiền chi lời nói của cha mà không về? Để rồi bây giờ họ đã về đất. Bây giờ có ra mồ mà khóc 3 ngày 3 đêm thì có được gì đâu? Tại sao ngày xưa ngoại còn mình không thương ngoại? Tại sao ngày xưa chỉ còn anh còn em gái mình không thương? Để bây giờ mình đã mất họ. Tại sao ngày xưa mình nói chi câu đó? Tại sao ngày xưa mình nghĩ bậy về nhau như vậy? Tại sao ngày xưa mình có hành động kỳ cục vậy? Chúng ta toàn sống vậy không? Thưa quý vị, đa phần chúng ta dành phần lớn thời gian cho chuyện cũ. Tiếp theo chúng ta trù hoặc toan tính cho tương lai. Không có ai mà sống hết mình cho hiện tại. Trong khi đó, chúng ta biết rằng thời gian để mình sống chỉ là những gì diễn ra trước mắt. Và khoảng thời gian ấy chỉ là từng tích tắc. Tương lai là cái gì đó rất riêng, hiện tại là cái gì đó rất riêng, và quá khứ là cái gì đó rất riêng. Lạc khổ cũng vậy, lạc là cái gì đó dễ chịu, và khổ là cái gì đó khó chịu. Do quả lành đời trước, bây giờ ta được hỷ lạc, do quả khổ đời trước, bây giờ ta bị khổ ưu. Cái dễ chịu chỉ là dễ chịu, đừng đi xa hơn nữa. Cái khó chịu chỉ là cái khó chịu, đừng đi xa hơn nữa. Đừng tạo nghiệp mới trên quả cũ. Câu này đáng để xăm lên người. Đừng tạo nhân mới qua quả cũ nữa. Dẫu quả này là quả lành hay quả ác. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh không có tu tập, thích làm ác hơn làm thiện, nhưng tới lúc chịu quả thì thích quả thiện hơn quả ác. Đây là cái ngu thứ nhất của chúng sanh. Cái ngu thứ nhất là thích làm ác hơn làm thiện. Cái ngu thứ hai là thích hưởng quả thiện và sợ quả ác. Chúng ta đón nhận quả thiện bằng tâm tham và quả ác bằng tâm sân. Tức là 3 lần ngu như vậy. Cho nên Đức Phật nói rất rõ, lạc hãy để nó là lạc. Nó là một phần rất riêng. Khổ hãy để nó là khổ, một phần rất riêng. Đừng nên dệt nó thành một cái gì đó hay ho. Nó lớn chuyện lắm. Mình may mắn sinh ra, mình đẹp, hãy để đẹp dừng ở đó. Đừng dùng nhan sắc làm các tội ác. Mình giàu có, thông minh, khỏe mạnh, hãy dùng cái giàu tiếp tục làm việc thiền mới, chứ không dùng cái giàu đó để hưởng thụ, để tiếp tục đam mê, chìm đắm, gục mặt, cúi đầu trong đó, để rồi tiếp tục vay thêm nợ mới cho đời sau. Cho nên ở đây nói rất rõ, quá khứ đã trôi qua, hãy để nó trôi vào dị vãng. Tương lai nó chưa đến, hãy để tương lai nó ngủ yên. Đừng quấy động tương lai, hãy sống hết mình với hiện tại, nghĩa là sống chánh niệm. Tôi nói thật với bà con, khi bà con là một hành giả rốt ráo, bà con sẽ thấy chúng ta không có nhiều thời giờ để nuối tiếc quá khứ. Chúng ta không dư thời gian để hoài vọng tương lai. Chúng ta chỉ làm việc với hiện tại là đã chiếm hết cái thời gian của chúng ta rồi. Chúng ta chỉ ghi nhận hơi thở vào ra, ghi nhận cảm giác buồn vui, dễ chịu khó chịu, ghi nhận tâm thiện tâm ác, ghi nhận mình đang muốn gì, mình đang bực gì, mình đang đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nhai, nuốt, tắm, rửa, co tay, duỗi tay, mình đang mặc áo, mặc quần, tắm rửa, tiểu tiện, chỉ sống chánh niệm là mình hết thời gian rồi. Mình không có nhiều thời gian để tưởng tiếc quá khứ hay hoài vọng tương lai đâu, quý vị. Nhưng chính vì kẻ phàm phu không có tu tập, không có học hỏi giáo pháp, không có hiểu được cái đó, cho nên chúng ta làm mất cái hiện tại bằng cách là đời nó thành quá khứ mới quan tâm, hoặc quan tâm quá sớm khi nó chưa đến. Nhiều người hiểu lầm cái này lắm, tưởng đâu Phật chủ trương tu hành phủ nhận quá khứ. Không phải. Chúng ta quên quá khứ nghĩa là đừng nghĩ về quá khứ một cách không cần thiết, để mà tham, để mà giận thì không nên. Nghĩ về quá khứ để mà đau khổ thì không nên. Khi cần thiết chúng ta nhắc đến quá khứ, vì đó là kinh nghiệm quan trọng, vì đó là bài học quan trọng thì nên nhắc về quá khứ. Còn nếu nhắc về quá khứ mà phiền não, để mà giận, để mà sợ, ghen tuông, đố kỵ thì không nên. Tương lai cũng vậy, chúng ta tu Phật không phải phủ nhận tương lai, nhưng mà chúng ta không nên nghĩ về tương lai bằng cái kiểu hoài vọng, u mê, mù quáng của người không biết đạo. Đầu tư cho cái mù mờ, cho cái không thấy rõ thì không nên. Nhưng chúng ta có những kế hoạch, kế sách thông minh cho tương lai thì cần thiết. Ở đây tôi muốn nói đến đạo giải thoát, chứ tôi không nói đến chuyện làm ăn ở ngoài đời. Tôi nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, đạo không phải bôi cho trẹt trấu cuộc đời. Đức Phật không nói xấu cuộc đời, Ngài không có bi quan cuộc đời, Ngài chỉ nói rằng mọi thứ không bền. Chúng ta có đầu tư bao nhiêu thứ, chúng ta có giàu, thông minh, nhan sắc, thì rồi ngày sau chúng ta vẫn phải sống bằng tâm trạng của một người lờ đờ 80, 100 tuổi. Đó là chuyện trước mắt. Chưa kể chúng ta cứ đam mê trong đó, mỗi khi tắt thở rồi chúng ta về đâu, chỉ có trời mới biết. Dân sự lành họ không biết nhiều về cõi trầm luân bằng dân sự nóng ở châu Á. Cầm cái xẻng, cái cuốc xúc lên là biết bao nhiêu loài đang tồn tại ở đó.